Hội Thánh Cơ Đốc Phục La Mê Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Hãy Thận Trọng Trong Lời Nói. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Amen. Đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ là bởi lời nói mà được xưng công bình. Bởi lời nói mà được sự xưng công bình. Đó là chúng ta sẽ xem những câu kinh thánh sau này. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một đề tài rất quan trọng là đầu năm chúng ta đã gieo một hạt giống và cuối năm chúng ta sẽ gặt hái. Thì chúng ta sẽ suy gẫm đến những gì mà chúng ta đã gieo. Và tại sao chúng ta gặt hái những gì mà chúng ta một là vừa lòng hay là không vừa lòng. Nếu chúng ta gieo ngọt thì chúng ta sẽ gặt hái gì? Ngọt. Nếu chúng ta gieo chua hay là cay đắng thì chúng ta sẽ gặt hái những gì mà cay đắng. Chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew đoạn 12 câu số 37. Matthew đoạn 12 câu số 37. Kinh Thánh được chép rằng, bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình. Đó là đề tài sáng nay tôi muốn chia sẻ, bởi lời nói mà được xưng công bình. Nhưng mà câu đó không chỉ chấm dứt, nhưng mà tiếp tục câu đó nữa là nói rằng cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ gì? Sẽ bị phạt. Cho nên lời nói rất quan trọng ông thưa ông bà anh chị em. Và Chúa đã xuống trần gian này trong 3 năm rưỡi, Ngài dạy chúng ta chỉ biết cách nói chuyện. Nói chuyện dễ hay là khó? Khi chúng ta sanh ra chúng ta đã biết nói rồi. Nhưng mà chưa chắc những lời nói chúng ta nó được ăn hậu. Lời nói chúng ta có đôi khi không có đem những điều tốt đẹp đến. Cho nên Chúa nhấn mạnh rất nhiều lần về phương pháp cái cách ăn nói. Người Việt Nam chúng ta nói rằng lời nói chẳng gì mắc tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu rất thông thường và quý vị và tôi nghe rất rõ ràng là ai cũng đã thuộc lòng câu đó hết. Mà cái câu hỏi là chúng ta có tìm cách áp dụng hay không? Chúa nói rằng nói thì dễ nhưng mà áp dụng thì khó. Là Chúa muốn dạy dỗ chúng ta lời nói rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Không phải là những lời mà chúng ta nói ảnh hưởng đến người khác nhưng mà ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nữa. Khi mà tôi đi gõ cửa, đi thăm viếng hay là phát một truyền đạo đơn, thì đến một cái căn nhà mà tôi gõ cửa trong một đêm nọ khoảng chừng 7 giờ tối. Thì khi mà bắt đầu gõ cửa đó, thì tôi nghe tiếng cãi lộn ở trong nhà dữ dội lắm. Tôi nói tôi không biết tiếp tục gõ cửa hay là nói chuyện với họ hay không. Thì tôi bắt đầu mới quảnh mặt ra đi vì tôi không muốn xáo trộn hay là bị trong một cái hoàn cảnh mà nghe sự cãi lộn. Thương mại chị em, trong gia đình chúng ta cũng như thế, trong hoàn cảnh chúng ta cũng như thế, trong việc làm chúng ta cũng như thế, và trong hội thánh chúng ta cũng như thế. Khi mà cãi cọ với nhau qua lời ăn tiếng lại đó, thì thiên sứ sẽ không có mặt ở đó. Tôi nghĩ rằng khi mà tôi chạy ra khỏi căn nhà đó, tôi nghĩ rằng nếu mà gia đình tôi như thế, chắc là thiên sứ cũng không đến thăm. Có phải không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta đọc những lời kinh thánh để dạy dỗ cho chúng ta. Bởi lời nói là chúng ta được xưng công bình. Mà cũng lời nói đó mà chúng ta cũng bị phạt. Có bao giờ nghĩ là chúng ta bị phạt không? Chúa nói thì chúng ta theo. Bởi lời nói chúng ta cũng bị phạt. Tất cả những gì mà ra khỏi môi miệng chúng ta thì được ghi chép ở trong sổ sự sống. Tất cả những gì chúng ta nói thì được ghi chép lại. Quý vị có muốn điều đó không? Tôi không muốn mà nói mà có ai có cái máy ghi âm mà ghi chép lại. Tôi sợ lắm. Tôi sợ ai chơi lại. Quý vị biết ngày hôm nay người ta tranh luận, người ta cãi cọ và người ta đem ra luật sư. Người ta thâu những cái thâu băng đó, người ta đem ra để người ta chơi lại. Còn những người khác là, ủa, tôi không ngờ tôi nói những lời đó. Có người nói những cái lời đó mà người ta thâu băng, người ta đem lại. Rốt cuộc người ta vu cáo trong cái phiên tòa đó và bị thua. Và có thể trả một số tiền khá lớn. Cho nên nếu mà quý vị mà cùng cùng với tôi nghĩ đến điều đó đó, tất cả chúng ta nói ra ngày hôm nay, từ bây giờ cho tới cuối cuộc đời chúng ta được ghi âm, có máy ghi âm ở đâu, của thiên sứ đâu tôi không biết, mà đã ghi âm tất cả những gì chúng ta nói. Thì cho nên nếu mà điều đó mà quý vị cùng với tôi mà suy gẫm điều đó, thì Việt Nam chúng ta nói rằng phải uống lưỡi mấy lần, 7 lần trước khi nói, chúng ta không dám nói ra, đúng không? Cho nên lời nói rất quan trọng, thưa bà chị em. Một câu kinh thánh tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị là chúng ta tìm thấy ở trong sách Galati đoạn 6 câu số 7. Galati đoạn 6 câu số 7 cho chúng ta biết một điều rất quan trọng ở đây, cho chúng ta biết rõ ràng đây là, hồi nãy tôi nói đầu năm chúng ta gieo là cuối năm chúng ta gì? Chúng ta gặt. Bây giờ Galati đoạn 6 câu số 7 như này: chớ hề dối mình, có nghĩa là mình đừng có dối mình là mình không có làm nổi, đừng có dối, tại vì Chúa đã nghe hết tất cả những gì chúng ta nói. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Tất cả những gì chúng ta làm là làm xấu danh Chúa hay là để cho người khác khen Chúa qua cái đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng vì ai gieo giống chi thì gì? Lại gặt giống nấy. À, câu này rất quan trọng đối với đề tài hôm nay. Chúng ta đầu năm chúng ta gieo giống chi thì cuối năm chúng ta sẽ gặt giống nấy. Cho nên gieo thì sẽ có gặt. Thường thường chúng ta gieo là có gặt, không có thấy nào mà nó gieo là không có gặt. Cho nên khi mà chúng ta gieo những lời nói chúng ta ra đó, thì bao nhiêu người nghe? Một số người đang ngồi đây hay là đứng đây nghe. Mà nếu không cẩn thận á, lời nói đó nó còn gieo xa hơn nữa. Bởi Việt Nam mình nói là lời nói không cánh mà bay. Lời nói không cánh mà bay. Cho nên nó bay xa lắm, cho nên lời nói nó sẽ gieo vào lòng của những người nghe. Cho nên tất cả lời chúng ta nói nó sẽ gieo vào lòng của những người khác. Hột giống nào quý vị muốn gieo mà quý vị muốn gặt? Nếu chúng ta gieo những lời mà chúng ta ấm ức trong lòng thì chúng ta sẽ gặt hái những gì ấm ức hoài. Thương bại cho em, khi mà tôi mà đi làm á, hay là quý vị đi làm, vào một cơ sở mà than phiền ông sếp hay là than phiền công việc mình, thì tự nhiên cuối cái ngày đó là những người khác cũng giống như mình cũng than phiền luôn, đúng không? Cho nên nó ảnh hưởng cái lời nói, những cái biểu lộ chúng ta ra khuôn mặt, tự nhiên nó đã gieo hột giống, bắt đầu nó sẽ gặt hái. Hột giống nó rất quan trọng, thương bà chị em. Cho nên lời chúng ta mà gieo ra đó nó nguy hiểm vô cùng. Giống như người ta nói lời nói mà đau hơn dao cắt nữa. Cho nên rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta cẩn thận cái lời nói. Cho nên ở đây là mình gieo chống chi thì mình gặt giống nấy. Cho nên trong một cái gia đình, hay trong một xã hội, hay trong một hội thánh, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng hiện giờ ở trong hội thánh mình, hay là ngay thời gian ở trong ngôi nhà mình, nếu mà có những gì mà xấu hay là những gì mà chúng ta không vừa lòng đó, thì chắc chắn nó đã gieo ngày xưa rồi, bây giờ ngày hôm nay chúng ta gặt lấy, đúng không? Nếu có những xáo trộn ở trong một gia đình, ở trong hội thánh, thì đã ai đã gieo hột giống đó để ra có sự xáo trộn. Hay là nếu ngày hôm nay mình có than phiền một cá nhân nào hay là một cái tổ chức nào, thì có người đã gieo cái hột giống đó thì ngày nay mới nảy mầm. Không thể nào mà ngày hôm nay chúng ta gặt hái những điều gì mà không ai gieo. Cho nên cái sự gieo chúng ta rất quan trọng. Tất cả mọi người, quý vị và tôi là người đang gieo giống. Ai có miệng giơ tay lên. Mình có miệng không? Là chính là người đang gieo giống đó. Mình đang gieo hột giống, chúng ta đang gieo ra. Một lời nói chúng ta nói là chúng ta đã gieo ra rồi. Và cho nên chúng ta kiểm điểm chúng ta lời nói đó, nó có giúp ích hay là nó làm như người khác đau buồn. Tuy rằng những lời nói nó thật thà, nhưng mà chúng ta cần phải lựa lời mà nói. Không thể nào mà để cái lời nói chúng ta làm cho xảy ra ảnh hưởng đến người khác. Mà khi mà ảnh hưởng người khác thì ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Cho nên khi mà quý vị mà lựa bạn mà chơi, hay là chọn một người bạn, hay là đi một cái buổi tiệc nào đó, chúng ta muốn chọn một người nào mà gieo hột giống vào đầu chúng ta những lời êm đẹp. Nếu mà chúng ta chọn người bạn mà lúc nào cũng xì xầm hay là nói xấu người khác thì sao? Từ từ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng bị ảnh hưởng và chúng ta cũng nói những lời đó. Cho nên điều rất quan trọng, tôi không muốn mà tham gia một cái chương trình gì mà nghe những lời than phiền hoài, tại vì nó ảnh hưởng đến tôi. Tốt nhất là Chúa dạy rằng chúng ta hãy bịt tai lại, không nghe. Tại càng ngày chúng ta nghe nhiều chừng nào đó, nó ảnh hưởng đến chúng ta. Giống như miếng đất vậy, miếng đất mà chúng ta không gieo hạt giống, mình gieo rồi nó sẽ nảy mầm. Mà nếu mà không gieo vào mảnh đất đó thì nó không nảy mầm. Điều rất quan trọng không phải là chúng ta có hai tai, là tất cả những gì ở ngoài đời mà ai gieo vô chúng ta đều nghe hết. Được không? Chúa cho chúng ta hai tai ngón lớn tay, mà Chúa cũng cho chúng ta hai bàn tay nữa để bịt cái lỗ tai lại. Tại vì chúng ta không muốn nghe những điều gì nó không tốt cho đời sống chúng ta. Chúng ta xem TV, chúng ta nghe những bản nhạc, thì đó là những lời nói đó, nó đã gieo vào cái mảnh đất thô sơ của linh hồn chúng ta. Điều rất quan trọng, Chúa rất đau buồn mà khi những cái lời nói đó phát ra ảnh hưởng đến con cái của Chúa. Vì cùng với tôi lật một câu Kinh Thánh nữa, là Chúa đã dạy dỗ rất rõ ràng qua sứ đồ Phao-lô. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 4. Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 4 nói điều này rất quan trọng đây. Lời nói rất mạnh dạn bởi sứ đồ Phao-lô, nhưng mà đôi khi thuốc đắng mới giả tật, phải không? Điều rất quan trọng nó là chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Nếu lời nói mà mình làm những cái điều mà tục tiểu, nói tầm phào hay nói dốc, nói gì giỡn này kia đó, Chúa nó không cần. Thà dùng lời nói đó ca tụng danh Chúa, hát thánh ca, đọc lời Chúa, nhớ những câu Kinh Thánh, những điều đó nó tốt cho linh hồn chúng ta. Nhớ nha nha, tất cả những gì trong cơ thể chúng ta, lòng chúng ta là một cái mảnh đất đang thô sơ. Mỗi năm có người gieo hạt giống, cái quan trọng là chúng ta đừng để nó gieo. Và chúng ta chớ nói, vì những gì mà chúng ta nghĩ trong lòng á thì nó thốt ra từ môi miệng. Nếu quý vị nghe nhiều chừng nào đó thì đùng một cái xảy ra chuyện thì quý vị sẽ thốt lên lời nói. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Quý vị xem những phim ảnh hay là quý vị nghe những người ta chửi hoài đó, những cái câu mà quý vị nghe rất nhiều lần người ta chửi đó, mà mình nghe nhiều quá đó, nó nằm trong lòng của mình. Mà khi một ngày nào mình nóng giận á, những cái lời đó mình không có kiềm chế được, nó thốt ra miệng lưỡi của mình. Mà lời nói ra lấy lại được không? Không lấy lại được. Cho nên làm sao mà chúng ta giấu những lời Chúa trong lòng của chúng ta để chúng ta khỏi gì? Phạm tội cùng Chúa. Chúng ta giấu những lời êm đẹp, mà khi những cái gì mà xảy ra, những lời êm đẹp nó tuôn trào ra từ môi miệng của chúng ta. Điều đó rất quan trọng, thương bà chị em. Khi mà Đức Chúa Giêsu đã đi hành trình ở trên mảnh đất này, thì Chúa đã dạy dỗ cho con cái của Chúa lời ăn tiếng nói. Khi mà những đứa trẻ mà đến cùng với Chúa chạy giỡn, nhảy, kéo tay Chúa, giật áo của Chúa, trong môn đồ của Chúa nói, mấy đứa bay, buông lui ra, đừng có chọc giỡn thầy nữa. Thì Chúa nói rằng này, đừng phá tụi nó, các con trẻ là của ta, nó thuộc về thiên đàng. Đôi khi chúng ta muốn làm điều gì, đôi khi chúng ta muốn sửa phạt, nhưng mà Chúa không bao giờ nói những lời nặng nhẹ chung với con trẻ. Lúc nào cũng nói lời êm dịu. Ai mà đem một người đàn bà tài dâm đến kêu Chúa phán xử, thì Chúa làm sao? Sửa lại là dùng những lời êm đẹp. Những lời êm đẹp, tha thứ, tội của người được tha, đừng tiếp tục nữa. Tất cả những gì trong câu chuyện của Chúa mà quý vị thấy 3 năm rưỡi, không bao giờ Chúa dùng những lời nói mà nặng nhẹ. Tuy rằng khi Chúa đứng giảng đạo, trong những số đông, có những người tìm cách để bắt bớ Chúa. Có những người nghe những lời của Chúa để bắt bẻ Chúa. Và những người sẵn sàng cũng đến cũng chiêm ngưỡng lời của Chúa. Cho nên hàng ngàn người mà Chúa đã gặp đủ loại người. Ngày hôm nay quý vị cũng vậy nữa, quý vị bước ra khỏi nhà mỗi buổi sáng thì quý vị thấy biết bao nhiêu người mỗi ngày. Đủ loại người, có người ghét quý vị, có người thương quý vị, có người dùng những lời nói của quý vị để bắt bẻ. Nhưng mà Chúa Giêsu rất cẩn thận. Chúa Giêsu trước khi mở miệng ra nói những lời gì, Ngài rất cẩn thận, thương bà chị em. Mà rất cẩn thận đó là nó dạy dỗ chúng ta đây là như thế nào. Không cần phải lo lắng. Nếu Nếu mà chúng ta lại nghe những lời mà mạnh dạn mà phóng đến quý vị đó, thì quý vị làm gì? Thường thường chúng ta muốn phóng lại. Anh bắn tôi một viên, tôi bắn lại anh một viên. Mà tôi thật sự tôi muốn bắn lại hai viên cho anh biết anh đau. Cho nên anh mà bắn tôi hai viên, người ta bắn ba viên, tôi bắn lại bốn viên, anh bắn năm viên, tôi bắn sáu viên. Rốt cuộc sao? Càng ngày nó nặng. Rốt cuộc cái mình không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nhớ ngày xưa tôi học ở trong cái lớp điện toán á, chế một cái chiếc máy bay, có thể một số người toán học có thể mới hiểu được, là khi mà cái đài radar đó, cái radar đó nó bắt lên á, nó coi thử cái chiếc máy bay nó bay, phải không? Khi mà nó bắn cái radar lên á, thì radar nó đi ngược lại, thì cái giờ mà nó cái thời gian mà lên và đi ngược lại thì nó biết bao nhiêu giây, thì nó biết chiếc máy bay nó gần hay là xa. Quý vị hiểu chưa? Thì tôi mới chế ra một cái tư tưởng đây á, là dùng những cái kim loại khác nhau đó, để khi mà cái tia radar nó phóng đụng lên máy bay đó, thì nó không đi ngược lại. Nó thật sự là nó không đi ngược lại. Nó đến cái kim loại đó thì kim loại nó phóng đi ngược cái chỗ khác. Hay là nó chấp nhận. Thì cái tia radar nó không có đi ngược lại, cho nên người ta không biết chiếc máy bay nó đứng ở đâu. Ngày hôm nay người ta chế máy bay rất đặc biệt, thưa bà chị em. Thì tại trong 20 năm trước tôi nghiên cứu thì rất hay. Thì tôi nghĩ đến cái tư tưởng nó cũng như thế. Khi mà chúng ta bay qua lại, mỗi ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu người, người ta sẽ phóng những cái mũi tên, phóng những cái làn sóng đến cho mình. Thì bây giờ mình không cần phải chặn nó để đi nó ngược lại, nhưng mà mình ôm lấy. Hay là mình không muốn ôm lấy thì mình bịt lỗ tai lại. Mình không nghe, hay là cầu xin Chúa cho con quên điều đó. Thì cái điều đó rất dạy dỗ chúng ta, rất điều rất hay là chúng ta không muốn những cái làn sóng nó đi ngược lại. Thì tại ngược lại là người ta sẽ biết cái yếu điểm của mình. Chúa nói rằng ở trong thời kỳ cuối cùng là rất nhiều sự xáo trộn xảy ra. Và Chúa nói rằng nếu mà muốn được vào thiên đàng đó, thì chúng ta phải nhận lấy tất cả những sự đau đớn giống như Chúa Giê-xu. Quý vị nghĩ 3 năm rưỡi rồi Chúa đã nhận tất cả sự đau đớn. Tới nỗi mà Chúa bị treo lên thập tự giá. Người đã giết Chúa, chửi Chúa, mà chính những người là Chúa đã chữa bệnh nữa. Mà Chúa có nói những lời nào không? Chúa có nói không? Có lúc Chúa im, nhất là Phi-lát đến cùng với Chúa đó này. Nếu mà Chúa thật sự là con của Đức Chúa Trời, hãy làm phép lạ cho ta thấy đi. Chúa có làm phép lạ không? Không. Có những lúc mà người ta nói chúng ta không nên trả lời. Quý vị đi, có nhiều lúc chúng ta không nên trả lời những câu hỏi. Tại vì Chúa Giê-xu biết nhiều ta dùng những lời của mình trả lời để người ta bắt bẻ. Ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong sở làm, nếu ai đặt câu hỏi mà trả lời á, bị mình trả lời đó, thì tốt nhất mình là gì? Không nên trả lời. Có phải anh làm điều này không? Có phải anh nói điều đó không? Có phải anh làm vậy không? Không cần phải trả lời. Cần phải trả lời không? Không. Satan dùng môi miệng chúng ta để muốn trả lời, để chi? Để chúng ta chứng minh là chúng ta đúng, để chứng minh là chúng ta là anh hùng. Mà càng ngày chúng ta cố gắng chứng minh á, làm sao? Là người khác sẽ chứng minh là mình là không. Tốt nhất giống như Chúa Giê-xu không bao giờ cần phải trả lời. Trong nhà, trong hội thánh mà muốn êm chuyện đó, là tốt nhất không cần phải trả lời. Một hai chữ ta học được là chữ đó, cảm ơn, cảm ơn. Với nụ cười, cảm ơn là đủ. Đó là hột giống mà xấu mà gieo vào lòng mình á, thì mình không muốn nó nảy mầm. Nếu mà quý vị cho nó nảy mầm á, là quý vị nói ra những lời học phạt hay là tức giận, là chính mình trao rồi giúp đỡ cái hột giống nó nảy mầm. Tốt nhất là đừng để cho hột giống nó nảy mầm. Thưa cùng với Chúa, cảm tạ Chúa. Thương bại cho em, tất cả những cái biểu lộ, những lời nói chúng ta nó ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Trong tuần này, thật sự tôi nghĩ đến cái tuần này là tôi thật sự tôi không muốn thấy cái tuần này nó xảy ra. Tối thứ sáu là phải dạy kinh thánh, sáng thứ bảy là soạn bài giảng tiếng Việt, rồi bài giảng tiếng Anh, rồi chiều thì phải lo chương trình trường giảng, sáng chủ nhật thì lo tăng lễ, chiều chủ nhật là lo buổi tiệc. Tôi nói thôi cái tuần này chắc là tôi không muốn xảy ra. Mà tôi đi gặp ai tôi cũng nói, tôi mệt quá, mệt quá. Mà mỗi lần tôi nói mệt quá là tôi đã gieo hột giống vào lòng người khác rồi. Tại sao mình than phiền? Tại sao mình than phiền? Mình đi nhà thờ tại sao mình than phiền? Mình giảng lời Chúa tại sao mình than phiền? Tại sao mình than phiền trong buổi lễ tang lễ? Tại sao một buổi tiệc mình than phiền? Không có gì phải than phiền á. Chúa dạy chúng ta tất cả mọi điều chúng ta đều vui mừng. Chúa không bao giờ đẩy những sự khó khăn hay là căng thẳng đến cơ thể chúng ta hay là đời sống chúng ta mà không cho chúng ta có tấm lòng vui mừng. Tất cả chúng ta là con cái của Chúa. Chúa sẽ tạo cái môi trường để chúng ta căng thẳng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có biết đối phó hay không. Đối với nhiều người, họ không biết đối phó, họ bực mình. Họ biểu lộ cho người khác biết là tôi làm mệt quá, tôi cực quá, có thấy tôi không? Có thấy tôi không? Nhưng mà làm cái đó làm sao? Là chính mình gieo cái hột giống vào lòng của những người khác. Nếu mà tôi than phiền chung với gia đình của tôi đó, thì con của tôi không bao giờ thấy cái ơn phước đi nhà thờ. Không thấy ơn phước để trở thành mục sư. Ô, tôi ao ước làm sao bốn đứa con của tôi đặt tốn bốn đứa con của tôi là tên Timothy, Samuel, Daniel và Joseph là trong tên Kinh Thánh là muốn chúng nó là trở thành mục sư. Mà nếu mà tôi không có biểu lộ là mục sư là phước ơn phước, làm sao mà nó muốn là mục sư được? Quý vị thấy không? Ngày xưa khi mà tôi quyết định đi học việc Chúa, ít khi mà có lời khuyến khích nên đi học. Nhưng mà những người lời khác là như thế này: con có biết không, là mục sư á, là làm dâu trăm họ đó. Lúc đó tôi việc tôi yếu lắm, tôi không biết dâu trăm họ là gì hết. Dạ cảm ơn, tôi không biết nữa. Rồi sau này mới hiểu, khi mà lập gia đình thì mới biết là làm dâu trăm họ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa lúc đó mình không biết. Khi mà nếu hột giống nó gieo vào đầu của tôi mà nhiều chừng nào, thì tôi bắt đầu mới suy nghĩ lại là không bước đưa vào con đường học việc Chúa. Quý vị thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng những cái lời tốt, những cái ý đẹp, chúng ta hãy nên gieo đi điều đó. Đừng có gieo những điều xấu. Mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác thương bại chứ. Nhất là thế hệ mình lớn rồi nè. Mình mà gieo giống xấu cho tụi trẻ rồi đó, thì thế hệ sau nó sẽ đi vào con đường xấu. Lúc nào cũng khuyến khích, đây là nhà của Chúa, đây là nhà thờ của các con. Các con làm hay lắm, làm đẹp lắm, tốt lắm. Khen thưởng, khuyến khích. Chúa lúc nào cũng khuyến khích chúng ta hết. Tuy rằng 12 môn đồ của Chúa, ai cũng đều sai quấy hết. Cái người mà gần Chúa nhất còn bỏ Chúa hướng gì, mà Chúa không bao giờ chê, Chúa bây giờ cũng khen. Ngươi là hòn đá của thánh đầu tiên, nói chung Phi-rơ. Ngươi là môn đồ tốt nhất của ta. Lúc nào Chúa cũng khen, tuy rằng Chúa biết thâm tâm của họ. Quý vị đã biết thâm tâm của những người trẻ tuổi. Quý vị biết thâm tâm những người khác. Nhưng mà quý vị muốn thay đổi người khác bằng cách nào? Là lời khen. Lời khen thì mới thay đổi được người ta. Hai người mà tôi nói mà mình cãi lộn đó, một người cãi á, thì sẽ không bao giờ gọi bằng cãi lộn, đúng không? Mình nói vào vách tường hoài mình cũng chán, mình không dám nói nữa. Quý vị coi, giờ mình đi đánh tennis, ngày xưa tôi không có người mà đánh tennis chung, tôi lấy mà đánh tennis, tôi đánh vô tường, càng đánh mạnh chừng nào trái banh nó dội lại chừng đó, đúng không? Cho nên tốt nhất là khi mà chúng ta không muốn người khác, khi mà tôi đánh nhiều quá tôi cũng mệt, tôi đánh vô tường tôi không thích. Giống như một người cãi lộn vậy, mình mãi cãi lộn với mình hoài mình cũng chán, không cãi, tốt nhất là không. Cho nên cái bài học ngày hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị là lời nói chúng ta đó, quý vị suy nghĩ rất quan trọng, là một cái hột giống chúng ta đang gieo. Tốt hay xấu tùy theo hột giống quý vị đã gieo. Những lời gì mà quý vị nêu ra từ nay về sau, kiểm điểm cái hột giống đó là tốt hay không. Tại nếu quý vị mà gieo hột giống xấu thì quý vị sẽ gặt hái những điều xấu. Rồi, nếu chúng ta gieo hột giống xấu ở trong gia đình thì gia đình nó sẽ xáo trộn. Nếu chúng ta gieo hột giống xấu trong hội thánh thì hội thánh sẽ xáo trộn. Chúng ta hãy gieo hột giống tốt. Tại vì tất cả những hột giống chúng ta gieo đó được ghi dấu vào trong sổ thiên đàng. Chứ nên nãy cái lời nói mà tôi nói chuyện thương bà chị em á, là gì? Những lời nói là cũng được xưng công bình, nhưng mà những lời nói nó cũng là gì? Cũng bị phạt nữa. Đừng có nghĩ là lời nói chúng ta nó không quan trọng. Đừng có nghĩ là lời nói chúng ta nói ra rồi chúng ta không phải sợ. Chúng ta không nghĩ nó đi tới đâu, kệ người ta. Không, những lời nói chúng ta rất quan trọng thưa ông bà chị em. Ở trong Cô-lô-se, Cô-lô-se đoạn 4 câu số 6. Cô-lô-se 4 câu số 6 nói rằng: lời nói anh em phải có ăn hậu, phải có tình yêu thương và có lời ý hay, phải tăng bốc họ lên, khuyến khích, cổ động. Lời nói phải đầy ăn hậu, theo luôn và gì? Và có gì nữa? Nếm thêm muối. Muối là một cái giấc nó rất tốt, nó cho nó ngọt ngào. Bây giờ thấy không? Có những người ăn bưởi có ai rắc muối lên không? Có người trái cây nào cũng rắc muối đó, tôi không biết tại sao. Giống như là dưa hấu nó ngọt mà không biết sao rắc muối. Trái táo không biết ngọt, không biết rắc muối. Nhưng mà có những món ăn chẳng hạn trái thơm không? Mình rắc miếng muối. Nó ngọt ngào, nó ngon. Hầu cho anh em biết. Biết gì? Biết nên đối đáp mọi người là thế nào. Có nghĩa là bắt đầu lời nói chúng ta phải đầy ăn hậu. Khi mà chúng ta nói ra đó, chúng ta giúp đỡ cho lời nói chúng ta. Đây là thưa bà chị em, kiểm điểm lời nói. Chúng ta nói với người khác, dù cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, người đồng viên đi nữa, chúng ta cứ suy nghĩ chúng ta đang nói với Chúa. Quý vị nghe không? Chúng ta đang nói với Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta nói những lời nặng nhẹ với Chúa, quý vị có vui không? Ôi con xin lỗi Chúa. Không. Tất cả những lời nói mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ chúng ta nói với Chúa, thì quý vị và tôi sẽ thận trọng lời nói của mình. Đúng không bạn chị em? Chính mình nói với Chúa đó. Nếu chúng ta chửi một điều, chúng ta chửi Chúa. Nếu chúng ta la rầy người nào, chúng ta la rầy Chúa. Nó ảnh hưởng vô cùng thương bà chị em. Nếu mà chúng ta suy gẫm lấy điều đó đó, thì chúng ta rất thận trọng cái lời nói của chúng ta. Cho nên, ở trong những cái Kinh Thánh nói rằng quan trọng là những lời nói chúng ta rất quan trọng, và những lời nói chúng ta nó không phải chỉ đến những tai người nghe mà thôi, và nó đi đến rất nhiều người khác. Ngày hôm nay tôi thấy cái cơ hội nói ra nó nhiều lắm. Không phải lời nói của chúng ta mà nói ra không nữa. Ngày hôm nay lời nói chúng ta ra biểu lộ qua nhiều cái phương pháp khác nhau, giống như email hay là text hay là Facebook hay là Google Plus, đầy đủ hết. Tôi không biết có nhiều người dùng những cái phương pháp đó dễ dàng cho họ. Tại sao không? Tại vì không có ai cãi lời với mình hết. Có phải đúng không? Mình viết ra mà không ai cãi mình. Mà thưa bà chị em, những cái lời mà chúng ta viết ra nó ảnh hưởng lắm. Tôi thấy tốt nhất bớt lại. Tại vì khi mà chúng ta viết hay là tâm tình một điều gì đó, mình không có mặt ở đó để biểu lộ cái tâm lòng của mình, đôi khi cái lời viết nó không có đầy đủ cái chất lượng để nói lên những cái tâm lòng của mình. Nó thiếu. Cho nên cẩn thận những điều đó. Đợi những lúc mà cái điều gì quan trọng lắm á, tốt nhất là người ta nói là quan trọng nhất, đừng có bao giờ text hay là viết. Cái quan trọng nhất là đến với người ấy và nói. Quý vị không thích điều gì, đến người kia nói chuyện cá nhân. Đừng có nói cho những người khác biết là người kia nói gì với mình. Cái tốt nhất là đừng có cho nghĩa. Chúa dạy trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 18, hãy đến với người khác nói để giải hòa. Chứ đừng có đi nói hết người khác rồi bắt đầu mới giải hòa. Lúc đó mình nói cho người khác biết hết còn giải hòa được nữa. Đúng không? Hãy tìm mọi cách. Chúa tha thứ tất cả mọi người. Chúa có tha thứ cho quý vị và tôi không? Thì tại sao chúng ta không tha thứ cho người khác? Hãy tha thứ. Khi mà lòng chúng ta tha thứ rồi, lời nói chúng ta sẽ không bao giờ nói những lời mà làm cho người khác nóng giận. Một điều tôi muốn chia sẻ ở đây là Chúa đề cập với vấn đề mà nói giễu cợt hay là chế giễu. Người đời xem cái điều đó hay lắm. Ô công nó kể chuyện hay quá, vui quá. Nhưng mà trong cái lời đó muốn chọc người khác. Hay là lên tòa giảng dùng những cái lời hay tiếng đẹp cho nó người ta vui cười. Khi mà tôi đọc lời Kinh Thánh, Chúa không làm điều đó. Đừng có giỡn, đừng có cười những cái câu chuyện mà chế giễu. Mình tránh những cái câu chuyện ấy. Tại vì đôi khi những cái câu chuyện đó sẽ làm cho người khác đau lòng. Mình đánh vào cái lòng người khác còn đau đớn hơn nữa. Cho nên tôi thấy tốt nhất là những nhiều câu chuyện chúng ta nghe đó, tuy rằng người ta khen. Thưa bà chị em, tôi nói này chắc quý vị cũng không biết thay vì buồn thôi. Đôi khi tôi xem Paris by Night đó. Quý vị có việc nghe Paris by Night không? Tôi nghe xem nhạc xong rồi bắt đầu nghe kể chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Duyên rồi những người khác kể chuyện rồi những cái phim buồn cười. Càng ngày tôi suy nghĩ lại những cái điều đó nó không tốt cho tôi. Những lời giễu cợt với nhau, chọc những người khác, khác phái, phái nam, phái nữ, chọc gia đình nội, gia đình kia. Tôi thấy tại sao mình làm điều đó? Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên nếu quý vị có, cắt bớt cái phần đó trong đời sống của mình. Mình nghe rồi những lời đó, những lời, nhưng mà những lời hay mà trong đó những cái phàm tục trong đó. Mà đối với người lớn mà nghe mà mình cười với những người trẻ nó nghe cái đó không hay, nó không thích. Hay là người Việt mình thích là người nam giả gái, nhớ không? Hay là gái giả trai. Ngày xưa tôi thấy nó hay nhưng mà càng ngày mình nghiên cứu, điều đó nó không tốt cho suy nghĩ của chúng ta. Quý vị thấy không? Đó là những điều chúng ta đã gieo vào và chúng ta nghe những câu chuyện rất hay và cười, và chính chúng ta bắt chước những câu chuyện đó, chúng ta kể lại cho người khác cười. Tại sao? Tại mình muốn người ta khen mình để mình có biết kể chuyện. Nhưng mà thứ ba, nhiều điều tôi thấy rất quan trọng là chúng ta không cần nên bắt chước những người khác kể những câu chuyện đó và ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Chúa không bao giờ muốn chúng ta dùng những câu chuyện mà làm ảnh hưởng đến người khác. Hãy nói những lời tốt. Cho nên Chúa đề cập nhiều điều ở trong Kinh Thánh và nhiều câu Kinh Thánh cũng đề cập đến điều đó để dạy dỗ chúng ta. Tôi muốn có Kinh Thánh nữa, tôi xin chia sẻ với quý vị đây. Là Matthew đoạn 12 câu số 34, tôi xin chấm dứt ở đây. Matthew đoạn 12 câu số 34 nói rằng: Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Lòng chúng ta có đầy dẫy sự đắng cay hay không thì tự nhiên sẽ nói ra. Hôm nay là cuối năm, chúng ta đã gặt hái những gì mà chúng ta đã gieo đầu năm, đúng không? Nếu quý vị quý vị thỏa mãn hay là thỏa lòng những gì mà quý vị gieo đó, mà bây giờ quý vị thỏa lòng những quý vị gặt hái đó, thì chúng ta tiếp tục. Mà nếu quý vị biết mà chúng ta không có thỏa lòng, trong gia đình nếu có sự xáo trộn, cãi cọ, trong hội thánh có những sự phê bình, so sánh, thì mình biết những cái hộp giống đã gieo, bây giờ năm tới chúng ta không muốn gieo hộp giống đó nữa. Bởi vì đồng ý không? Cắt bỏ nhau sống gia xấu. Tôi muốn hội thánh đây, tôi ao hội thánh đây nó nảy mầm những hộp giống tốt. Và khi một giống tốt nó nảy mầm, quý vị biết không? Nó phát triển. Quý vị không? Khi mà mình gieo hộp giống tốt, nó ra một cái cây, cái cây ra nhiều trái, trái nó nhiều hộp. Một hộp tốt không, nó rớt xuống, nó thêm những cây khác nữa. Quý vị thấy không? Mình gieo một hộp giống tốt thôi đó, thì nó nảy mầm, nó càng phát triển hơn nữa, nó đầy dẫy. Cho nên, làm sao chúng ta ao ước trong gia đình tôi, trong hội thánh, gia đình quý vị, để chúng ta gieo hộp giống tốt. Amen không? Nếu chúng ta lỡ gieo hộp giống xấu rồi đó, thì sao không? Chúng ta bỏ đi, quên quá khứ đi. Từ nay về sau chúng ta gieo hộp giống gì? Hộp giống tốt. Cả thiên đàng sẽ vui mừng vì hội thánh El Monte năm tới sẽ dồi dào tốt. Amen không? Thì hội thánh chúng ta sẽ phát triển. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh và xin Chúa đổ thần linh của Chúa đã lại cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến.